tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 94. Có một lần, chúng tôi khai giảng lớp bồi dưỡng, đến học thì phải ghi danh. Có một học viên chưa ghi danh, trực tiếp đi máy bay từ đại lục đến. Thưa các vị học trưởng, có để cho anh ta tham gia khóa học hay không? Có để anh ta tham gia không? Anh đã tốn rất nhiều tiền để đi máy bay, đúng không? Không cho anh ta vào lớp, anh ta quay về lấy gì báo cáo với cấp trên? Cho anh ta vào lớp không? Nếu các vị là người phụ trách, các vị có cho anh ta vào lớp không? Nếu các vị cho anh ta vào lớp thì không còn quy củ nữa. Lần này một người đi máy bay đến thì lần sau có 5 người đi máy bay đến, đúng không? Mọi người đều biết, ghi danh thì ghi danh vậy chứ. Chỉ cần có người đến là có thể vào. Vậy đằng sau cái quy củ này không phải là bị lộn xộn rồi sao? Đồng nghiệp của chúng tôi biết được tánh tôi mềm yếu, biết được thường thường quy củ của trung tâm đều bị tôi, ông thầy Thái nào đó phá hỏng mất rồi. Xin chia sẻ với mọi người, rất nhiều quy củ của đoàn thể không phải bị một người khác phá hỏng, mà là do bị người lãnh đạo phá hỏng. Tôi có một kỷ lục không được hay cho lắm, cho nên đồng nghiệp của tôi mới có sự lo lắng như vậy. Tôi nói với họ, các chị yên tâm, chúng tôi nhất định không phá hỏng quy củ. Nhưng khi họ đến, ngay lập tức các vị sẽ nghĩ đến là quy củ của tôi, quy củ của tôi, quy củ của tôi, hay là sự cảm nhận của họ. Vì chúng ta làm việc chẳng phải là làm đến cuối cùng thì không thể hội được tâm tư của người khác, đúng không? Đều là quy củ của tôi, vì ngã chấp chẳng phải đang tăng trưởng hay sao? Mục đích của mỗi đạo luật đều là nghĩ đến mọi người, thì sự nghiệp này mới được dài lâu. Đây mới là ý nghĩa của quy định. Hiện nay quy củ của các vị vừa đưa ra, các vị chẳng có cách nào nghĩ đến đối phương, thì các vị còn muốn nghĩ đến ai chứ? Cho nên quy củ không thể phá hỏng. Nhưng các vị nếu cảm thấy luôn luôn nghĩ đến anh ta, vì trong vài hôm nữa chúng ta có thể chuẩn bị khóa trình gì để cho anh ta tham dự, cho đến việc có tài liệu gì đó có thể để cho anh ta mang về, đã được chuẩn bị rồi, tất cả đã được chuẩn bị. Điều này trên tình và lý, anh ta có thể cảm nhận được không? Cuối cùng vẫn là đích thân trưởng phòng giáo vụ tiễn anh ta ra phi trường. Chúng tôi tôn trọng anh ta hết mức, nhưng mà quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đoàn thể vẫn là phải vì đại chúng, không thể không có quy củ. Như vậy cả đoàn thể sẽ bị rối loạn. Tư nhân thứ tắc thụ đức, gia nghiêm bạo tắc thụ oán. Trong tâm luôn luôn nhân từ khoan dung thì sẽ lập nên ân đức. Tuy là chặt chân của ông ấy, nhưng ông nhận thức được, vẫn là cảm nhận được cái tâm nhân từ và khoan thứ. Gia nghiêm bạo là khắc nghiệt và tàn bạo với người dân thì sẽ gây nên oán, kết thành thù oán. Công dĩ hành chi, kỳ tử cao hộ. Đây là khen ngợi quý cao. Ông thật sự đã làm được. Thể hiện ra khí phách nhân từ và khoan thứ. Luôn luôn nghĩ đến mọi người. Chúng ta xem tiếp một trường hợp nữa là có thể luôn luôn hiểu được tình người, đồng cảm với lãnh đạo. Có một hiện tượng là có thể cảm thông người cấp dưới nhưng không thể thấu hiểu được cấp trên. Đều cho rằng khiến càng nhiều người được lợi ích là tốt rồi, nhưng cấp trên không khéo làm việc, tình hình trở nên rối loạn, nhưng họ không nghĩ thay cho lãnh đạo. Tình nghĩa xử lý đều phải nhạy bén, đều là đạo khoan thứ. Nếu không thì là dụng tâm tốt, nhưng lại rất dễ làm hỏng hết công việc. Chúng ta xem trường hợp này, mọi người hãy thể hội xem. Tử lộ vi Bồ Tể. Tử lộ ở Bồ Châu, làm huyện trưởng ở nơi đó. Vi Thủy Bị Tu Câu Độc. Câu là con đường nhỏ ngoài đồng, độc là con kênh. Vì sợ có nạn lục lội, nhanh chóng ngăn chặn ngay từ đầu, liền cho nạo vét thông các con kênh này. Đây là cách làm lợi ích cho người dân. Dĩ dân chi phiền khổ giả, đem sự lo âu đau khổ của người dân để ở trong tâm, nhanh chóng giúp họ giải quyết những vấn đề này. Nhân dữ nhất đan thực nhất hồ tương. Ông tập trung người dân lại để nạo vét kênh rạch, còn cho mỗi người đan là cái vỏ tre dùng để đựng cơm, nhất hồ tương, tương là nước cháo loãng, còn cho họ một hũ cháo loãng, bởi vì họ đã quá đói rồi. Khổng Tử chỉ chi, Khổng Tử ngăn lại, không để ông tặng lương thực cho người dân. Đương nhiên Tử Lộ nhìn thấy tình huống như vậy thì không hiểu, liền đi tìm Phu Tử. Tử Lộ viết: do giả dĩ dân đa quỷ ngã giả, thì dĩ giữ chi đan thực hồ tương. Nhi Phu Tử sử chỉ chi, thì Phu Tử chỉ do chi hành nhân giả. Thưa Phu Tử, Ngài dạy con điều quan trọng nhất chính là hành đạo nhân từ. Hiện tại con thấy người dân bị đói như vậy, cho nên đem lương thực tặng cho họ. Nhưng mà Ngài lại ngăn cấm con. Vì chính là dạy con không nên thực hành chuyện nhân đức. Các vị xem trong mấu chốt như vậy, có lúc cũng không hiểu được dụng ý của Phu Tử là chỗ nào. Đương nhiên khi cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta khác với lời giáo huấn của Phu Tử, khác với lời giáo huấn của sư trưởng, phải chủ động thỉnh giáo. Mấu chốt trong đó là ở chỗ nào? Muốn hỏi thì có thể hỏi, thì ra chúng ta đã suy nghĩ sự việc chưa được chu đáo. Khổng Tử viết: nhĩ dĩ dân vi ngã, hà bất bạch ư quân. Ông biết rõ người dân rất đói. Tại vì sao ông không đi báo với quốc vương vậy, để quốc vương có thể phát thương lẫm dĩ cấp chi, để quốc vương lấy lúa gạo trong kho lương thực phát cho nhân dân? Tại vì sao ông không làm như vậy chứ? Nhi tư nhĩ thực quỷ chi, trái lại tự mình lấy tiền túi mua lương thực, cho họ ăn. Ông làm như vậy thì không đúng. Thị nhữ minh quân chi vô tuệ giả, nhi kiến kỷ chi đức mỹ hỷ. Ông làm như vậy chẳng khác nào biểu lộ quốc vương không biết bố thí ân đức cho người dân. Chỉ có ông là đạo đức tốt nhất à. Có một câu tục ngữ: công lao lớn làm chấn động nhà vua. Tự các vị làm rất tốt, quảng cáo rầm rộ, mà chẳng suy nghĩ xem lãnh đạo của mình cảm nhận ra sao. Khi lãnh đạo vừa nghe được, người dân chỉ biết ân của các vị, không biết ân của lãnh đạo, vậy thì lãnh đạo nhất định rất khó chịu rồi. Đây là tình người phải nhận thức được. Nhượng công ư chúng, nhượng danh ư thượng, nhượng vị ư hiền. Cái tâm này rất quan trọng. Danh tiếng tốt nên nhường cho cấp trên. Chúng ta thà làm việc lớn, không nên làm quan lớn. Hết lòng làm việc lợi ích cho người dân, nhưng lại không nhận được sự khen ngợi của người khác, không nhận được phước báo, vị trí cao sang. Điều này không phải cái tâm ban đầu của chúng ta. Cái tâm ban đầu của chúng ta là chỉ mong người dân được lợi ích là quan trọng nhất. Lúc đó Tử Lộ chỉ nhìn thấy nỗi khổ của người dân, không thể hiểu được sự cảm nhận của quốc vương. Hơn nữa, ảnh hưởng của người dân làm cho ông có uy tín. Trái lại họ nói đều là Tử Lộ đại nhân cho họ lương thực để ăn, quốc vương không có cho, vậy thì uy tín của quốc vương có thể bị ảnh hưởng rồi. Tốc dĩ tắc khả, ông nhanh chóng dừng lại, như vậy vẫn còn tốt. Bất dĩ tắc nhĩ, chi kiến tội tất hỷ. Nếu như ông không dừng lại, có thể ông phải chịu tội. Cả danh tiếng tốt đều ở nơi ông, tiếng xấu thì ở nơi quốc vương à. Vì người lãnh đạo làm sao mà chấp nhận được chứ? Nếu ông không bị trị tội thì mức thấp nhất cũng bị điều chuyển đi, đúng không? Cho nên chúng ta xem thấy trong kinh văn nói: hữu nhất ngôn nhi khả thường hành giả, luôn luôn phụng hành chính là thứ. Luôn luôn hiểu được tâm trạng của đối phương, cảm nhận được yêu cầu của đối phương. Tiếp theo là nói: nhất hành nhi khả thường lữ giả chánh giả. Có một hành vi có thể thực hiện liên tục chánh giả. Chánh chính là chỉ chánh trực vô tư. Tiếp tục lại nói: thứ giả nhân chi thuật giả, luôn luôn gìn giữ đạo khoan thứ là cách thi hành nhân đức. Mạnh Tử nói: cường thứ nhi hành, cầu nhân mà cận yên. Cường chính là luôn luôn nhắc nhở bản thân giữ gìn đạo khoan thứ. Tự tư tự lợi của chúng ta quá mạnh, cần phải luôn nhắc nhở chính mình, niệm niệm nghĩ đến người khác, luôn luôn nghĩ đến người khác. Cứ như vậy mà yêu cầu bản thân mình, nhắc nhở bản thân mình, cường thứ nhi hành. Dần dần cái tâm nghĩ cho người khác có thể được duy trì, dần dần có thể khế nhập vào sự nhân từ. Cho nên thứ là có thể thực sự khế nhập vào sự nhân từ, là một phương pháp rất quan trọng, một trạng thái tâm lý rất quan trọng cần phải có. Thật sự rất khó thực hiện được nếu chúng ta không buông bỏ sự cố chấp, không buông bỏ thói lên mặt dạy đời. Khi chúng ta giảng đạo lý cho người khác, sự cảm nhận của đối phương thật sự chúng ta không biết được. Đối với người càng thân thiết với mình, chúng ta chưa chắc làm được đạo khoan thứ. Thí dụ như giữa vợ chồng với nhau, tôi đã tiếp xúc một số vị học trưởng. Chúng tôi cùng thảo luận với vợ chồng họ. Tôi cảm thấy ông chồng cho rằng mỗi lời nói của ông đều luôn nghĩ đến vợ của mình. Nhưng tôi nhìn thấy người vợ của ông càng lúc càng châu mài dữ dội hơn, bởi vì ông ấy cứ luôn dùng đạo lý mà áp đặt người. Thứ thật chẳng phải dễ. Chúng ta tự hỏi chính mình cảm nhận của con cái là gì? Người bạn đời có cảm nhận gì đối với chúng ta? Những người xung quanh có cảm nhận gì đối với chúng ta? Chúng ta có biết không? Chữ thứ này chúng ta đã xem rất nhiều lần rồi. Chúng ta có thể đề khởi thái độ này để nỗ lực thực hiện được không? Điều này rất quan trọng. Nếu không thể đồng tình với tâm trạng của đối phương, sự cố chấp này sẽ tăng lên. Không tiến thì sẽ thoái, bởi vì chúng ta không nhìn thấy được tâm thái sai lầm của chúng ta. Cho nên gọi là nhu hòa chất trực nhiếp sanh đức. Phải nhẹ nhàng, hòa nhã mới có thể đồng tình được. Hơn nữa chất trực là chân thành. Chúng ta quá chai sạn cứng nhắc. Sự cố chấp này xuất hiện, kiên quyết bắt đối phương đồng ý với lý lẽ của mình. Như vậy làm sao mà chân thành được chứ? Chân thành làm sao mà có được đây? Tiếp theo trong kinh văn nói, chính trực là điểm trọng yếu trong việc tuân thủ đạo nghĩa. Chánh trực là tôn trọng giữ gìn đạo nghĩa, tôn trọng cương lĩnh, yếu lĩnh, gọi là chánh nghĩa. Tôn trọng đạo nghĩa nhất định phải tuân thủ thái độ chánh trực. Chúng ta thấy rất nhiều người nói đến nghĩa khí nhưng lại thiếu chữ chánh này, thì trở thành nghĩa khí giang hồ rồi. Điều này không phải là tôn trọng đạo nghĩa, mà thuận theo nghĩa khí giang hồ, thật sự cũng là hại bạn của mình. Họ đã sai rồi mà các vị vì tình cảm cùng làm với họ, vậy không phải là càng làm càng sai sao? Cho nên chúng ta đi trên con đường hoằng dương văn hóa. Có thể một số chiếm hữu trước đây, đương nhiên đây là cách nói của người ở đại lục. Vừa rồi tôi nói đến thứ đạo, không thể nói cho người đại lục nghe thì hiểu. Còn nếu người Mã Lai chúng ta nghe không hiểu thì tôi không có thứ đạo rồi. Những người bạn tốt cùng chung một con đường hoằng dương văn hóa với ta từ trước đến giờ, nếu như nhận thức của họ bị thiên lệch, lúc này các vị có giúp họ không? Giúp họ chỉnh sửa lại, đúng không? Hay là tiếp tục theo họ làm theo hướng sai lệch? Tôi rất xem trọng nghĩa khí. Trước đây anh ấy rất tốt với tôi. Các vị muốn báo ân anh ấy thì phải làm sao? Phải giúp anh ta chỉnh sửa lại. Nhưng chúng ta hiện nay là Bồ Tát bằng đất qua sông khó giữ được thân, có đúng không? Bản thân các vị trước tiên phải đi đúng đường thì các vị mới có thể giúp họ được. Lúc đó không thể bị những tình cảm này trói buộc. Trong tâm hãy chí thành chúc phúc họ, sau đó bản thân nhanh chóng y giáo phụng hành, đi đường cho tốt, tu hành cho tốt. Tất cả những kinh nghiệm là thứ tốt nhất cúng dường cho họ. Câu này là một gợi ý rất lớn cho đời người. Chính trực là điểm trọng yếu trong việc tuân thủ đạo nghĩa, thật sự rất quan trọng. Điều này rất quan trọng. Chúng ta xem câu kinh văn tiếp theo nói: Nhân Uyên xin chỉ dạy làm thế nào để thực hiện nhân đức. Khổng Tử nói: kiềm chế dục vọng bản thân, làm cho lời nói việc làm đều phù hợp với lễ tiết, đây là nhân. Chỉ cần đến một ngày chân thực làm được kiềm chế bản thân theo lễ, vậy thì người trong thiên hạ đều sẽ bị cảm hóa mà trở về với nhân đức. Thực hiện nhân đức hoàn toàn dựa vào sự công phu của bản thân, còn phải dựa vào người khác sao? Nhàn Uyên nói: xin hỏi điều một cụ thể. Khổng Tử nói: không phù hợp với lễ không xem, không phù hợp với lễ không nghe, không phù hợp với lễ không nói. Gặp phải tất cả những việc không phù hợp với lễ đều không động lòng. Câu này trong quyển thứ hai, hàng thứ ba, trang 220. Nhan Uyên hỏi: làm sao để thực hành nhân đức? Khổng Tử trả lời: kiềm chế dục vọng bản thân, làm cho lời nói việc làm đều phù hợp với lễ tiết, đây là nhân. Có câu nói là: muốn yêu thương người, hãy tự thương yêu mình trước. Các vị phải yêu thương mình trước, các vị phải thành tựu đức hạnh của mình trước, các vị mới có thể yêu thương người, mới có thể giúp đỡ người. Muốn giúp người trước tiên phải tự giúp mình. Chúng ta phải có trí huệ chân thật mới có thể giúp người. Nhưng muốn hồi phục minh đức thì phải bắt đầu từ cách vật, điều phục tập khí của chính mình. Mạnh Tử nói: người học đạo lý chỉ có cái mục đích là tìm lại cái tâm thất lạc của mình. Bởi vì minh đức nhân từ là thứ chúng ta vốn đã có, hiện tại thì nó gặp chướng ngại, bị những tập khí cản trở. Các vị bỏ những tập khí đi thì minh đức của chính mình sẽ hồi phục trở lại. Vậy thì làm sao để bỏ nó? Khắc kỷ, khống chế tập khí của chính mình, để cho bản thân phục là trở về, quay về, trở về trên mặt lễ giáo. Thật sự lễ chính là sự hành trì của bậc thánh hiền, mà sự hành trì này nhất định phải tương ưng với cái tâm của thánh hiền. Tâm hạnh phải như nhau. Chúng ta vẫn chưa có cách nào trong phút chốc có thể đạt được cái tâm của bậc thánh hiền, phải noi theo sự hành trì của các ngài. Nội hóa dần dần thì tâm cảnh sẽ được nâng cao. Thí dụ như ngũ thường bách hạnh, nhà nho nói ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Vì các vị phải y theo mà làm. Ngũ thường chính là sự hành trì của bậc thánh hiền. Các vị y theo mà làm thì dần dần cái tâm này sẽ chánh trực tương ưng với nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhà Phật là giới, giới là Phật hành. Sự hành trì từ tâm của Phật lưu lộ ra, chúng ta cũng phải học giới trước, y theo giới luật mà tu hành, sửa đổi hành vi của chính mình. Cho nên muốn tu dưỡng bản thân mình, nhà nho nhất định phải bắt đầu từ lễ, nhà Phật phải bắt đầu từ giới. Giữ lễ nghi thì dần dần các vị mới không vượt quy củ. Các vị đã giữ quy củ rồi, mỗi lời nói, mỗi hành động đều nằm trong lễ giáo. Dần dần các vị sẽ làm theo nguyên tắc, cuối cùng có thể ý muốn tùy theo tâm, nhưng không ra ngoài khuôn phép. Học nho nhất định phải bắt đầu từ lễ. Không học lễ thì đạo đức không tồn tại được. Đệ tử quy là lễ, thường lễ cử yếu là lễ, phải bắt đầu làm theo từ chỗ này. Hơn nữa phải cẩn thận kỹ lưỡng, phải nghiêm túc thực hiện. Trong nhà Phật, nhân giới được định, nhân định khai huệ, trước tiên phải trì giới. Khi các vị trì giới, mỗi lời nói việc làm đều chẳng dám phóng túng theo tập khí của mình. Thậm chí Pháp Đại Thừa tuân thủ giới trong tâm, khởi tâm động niệm không nên phạm giới luật. Giới luật căn bản là ngũ giới thập thiện, phải giữ cho thật tốt. Hiện nay chúng tôi vẫn xem giới luật rất là quan trọng. Không có giới luật thì ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta sẽ hỗn loạn. Thí dụ như trước khi các vị bước xuống giường, khởi lên tâm nhân từ, hy vọng ngày hôm nay bản thân mình không nên làm tổn hại những sinh mạng bé nhỏ. Các vị thực hiện một ngày, hai ngày, các vị thực hiện một năm, thì càng ngày tâm nhân từ càng được biểu lộ ra. Phải thông qua những hành trì trong cuộc sống, dần dần các vị sẽ định trong ý niệm, trong lời giáo huấn, niệm niệm của các vị đều nhân từ. Các vị liền định trong ý niệm này. Tâm nhân từ là chánh niệm, niệm niệm của các vị đều là chánh niệm. Định đến một mức độ nhất định thì các vị sẽ khai trí huệ. Gồm cả việc chúng ta ăn cơm, thực tồn ngũ quán. Trước khi ăn cơm thì niệm ngũ quán, kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. Cơm, thức ăn có được là sự cống hiến của biết bao nhiêu người. Lúc ăn cơm khởi lên lòng biết ơn, tiếc phước không nên tham lam. Có giới và lễ hộ trì cái tâm này của chúng ta mới có thể phục lễ, thường giữ gìn cái tâm cung kính đối với người, sự, vật. Chúng ta càng ăn, ây da, hôm nay thật là ngon, ăn đến căng cả bụng. Ăn cơm cũng là tu đạo, là khởi lên tâm cảm ơn, thậm chí là khởi lên cái tâm hổ thẹn. Tại vì sao phải hổ thẹn? Thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Nghĩ xem hôm nay đạo nghiệp chưa được tăng trưởng, chỉ tăng trưởng tập khí. Thật sự có sự hổ thẹn khi tiếp nhận bữa cơm này, sanh tâm hổ thẹn. Phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Thuận tiện nhắc nhở bản thân, tham là nguồn gốc của điều ác, không nên tăng trưởng ý niệm tham. Chánh sự lương dược, vi liệu hình khô, cơm là thuốc. Không ăn cơm thì không có cách nào duy trì thân thể. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta, thực sự con người khi đói đó là bệnh. Căn bệnh lớn nhất của con người là gì? Là chấp trước thân thể này là chính mình. Vì chấp trước cái thân thể này, cho nên tham luyến rất nhiều những thứ vật chất. Thậm chí có thể tham luyến thân thể, tham luyến vật chất mà đi làm hại người khác. Vậy là đã tạo nghiệp rồi. Vi thành đạo nghiệp, phương thọ thử thực. Ăn phần cơm này, mượn cái thân giả này để thành tựu chân tâm, đạo nghiệp cho bản thân mình. Dùng cái tâm như vậy mới ăn cơm được chứ. Càng xem lễ và giới, càng cảm thấy chúng ta hiện nay không bắt đầu từ chỗ này thì rất khó thu nhiếp vọng tâm của mình. Cho nên xem đến kiềm chế dục vọng bản thân, làm cho lời nói, việc làm đều phù hợp với lễ tiết, thật sự là rất quan trọng. Chỗ này giải thích khắc kỹ, chính là ràng buộc cái thân, dùng lễ giáo để ràng buộc lời nói, việc làm của chính mình. Chỉ cần đến một ngày chân thật làm được kiềm chế bản thân theo lễ, vậy thì người trong thiên hạ đều sẽ bị cảm hóa mà trở về với nhân đức. Bản thân có một ngày thật sự điều phục được tập khí của mình, phù hợp với lễ và giới, Vậy là đức hạnh thật sự đã có thành tựu. Bản thân mình đoan chánh thì có thể cảm hóa người, trong thiên hạ đều sẽ bị cảm hóa. Mà trở về với nhân đức, những người tiếp xúc với chúng ta bị đức hạnh của chúng ta làm cảm động. Đạo chi sở tại thiên hạ quy chi, đạo đức của các vị họ vô cùng tôn sùng, noi theo, học tập. Bởi vì con người thật sự đều có tánh thiện. Nếu con người làm tấm gương tốt, họ sẽ có tâm hướng đến để noi theo. Điều này trong lịch sử có một điển cố. Vào thời của Chu Văn Vương, có hai quốc gia, nước Ngu và nước Nhuế. Hai quốc gia này đang tranh giành đất đai, chẳng ai nhường ai, tranh cãi nhau. Rốt cuộc hai vị quốc vương liền nghĩ đến Chu Văn Vương, rất là có đức hạnh, chúng ta hãy đến nhờ ông phân xử. Người xưa cũng rất là thú vị, khi họ tranh cãi nhau, họ vẫn phải đi tìm người có đức hạnh nhất để phân xử. Rốt cuộc hai vị quốc vương của hai nước đi đến nơi mà Chu Văn Vương đang thống trị, nhìn thấy những đồng ruộng của họ, đường đi ở giữa rất là rộng, chính là giữa những người nông dân đều là sự nhường nhau, họ không tranh giành ruộng đất, đường đi rất là rộng. Điều thứ nhất này đã khiến họ bị xúc động. Thứ hai là vì muốn đi đến triều đình, họ đi qua những con đường của người dân, lại nhìn thấy người dân nhường nhịn lẫn nhau, rất có quy củ. Tiếp tục đi đến triều đình, nhìn thấy các quan đại thần vô cùng khiêm nhường, kính trọng lẫn nhau. Trên đường họ đi, nhìn thấy những hình ảnh như vậy. Chu Văn Vương vẫn chưa vào triều, hai vị vua đã nhìn nhau. Trở về thôi, không nên hỏi nữa, trở về thôi. Cảm thấy rất là xấu hổ. Đất nước người ta, đến người dân còn nhường nhau như vậy, còn chúng ta ở đây tranh giành nhau đến đỏ mặt tía tai. Liền trở về không tranh giành nữa, nhường đất cho nhau. Nên làm quân tử, không nên làm tiểu nhân. Câu chuyện này được lan truyền ra 40 mấy quốc gia, đều quy thuận quốc gia của Chu Văn Vương, đều bằng lòng đi theo ông. Cho nên một ngày chân thực làm được kiềm chế bản thân theo lễ, vậy thì người trong thiên hạ đều sẽ bị cảm hóa mà trở về với nhân đức. Tiếp theo là thực hiện nhân đức hoàn toàn dựa vào sự công phu của bản thân, còn phải dựa vào người khác sao? Trong Luận Ngữ có một câu nói: điều nhân ái vốn chẳng có xa, ta muốn điều nhân thì điều nhân sẽ đến. Đạo lớn về nhân từ nhân ái thật sự hoàn toàn chẳng hề xa chúng ta. Chỉ một niệm của chúng ta, niệm niệm nghĩ đến người khác, thì chúng ta đã ở trong đạo nhân ái rồi. Việc này là tôi hiểu rất rõ. Cho nên Mạnh Tử nói: Thuấn là người nào, Vũ là người nào, họ làm được, mình cũng làm được. Có thể thành thánh thành hiền hay không là tự bản thân mình hiểu rõ, không phải người khác quyết định. Chỉ cần chúng ta buông bỏ tập khí, buông bỏ chấp trước, buông bỏ phân biệt, thậm chí buông bỏ khởi tâm động niệm, vì chúng ta liền có thể hồi phục được minh đức cùng với chân tâm của chúng ta. Việc này không phải cầu ở người khác, mà là chuyện của chính mình rồi. Khổng Tử nói: tử tuyệt tứ. Khổng Tử ngăn ngừa không để phạm vào 4 điều: ý, tất, cố, ngã. Ý chính là khởi tâm động niệm, tất chính là nhất định phải như thế nào, tôi phải như thế nào. Chính là phân biệt nhất định phải như thế nào mới có thể làm. Điều kiện bên ngoài nhất định phải đáp ứng cho tôi như thế nào thì tôi mới làm. Cố chính là cố chấp, chấp trước. Ngã chính là tự tư, tự lợi. Phu tử đều buông bỏ những điều này, ông hồi phục được minh đức. Chỗ này nói đến phu tử nói thực hiện nhân đức hoàn toàn dựa vào sự công phu của bản thân, còn phải dựa vào người khác sao? Ở đây chú giải làm điều thiện ở nơi mình, không ở nơi người. Thực sự điều quan trọng nhất của thánh giáo vẫn là công phu buông bỏ. Chúng ta có chịu buông bỏ hay không? Chịu buông bỏ thì minh đức của chúng ta, trí huệ của chúng ta, đại dụng của đức năng có thể được hồi phục rồi. Đương nhiên những lời này là nói với nhan hồi. Nhân hồi thật sự muốn hành đạo, thật sự chịu buông bỏ. Tiếp theo các vị xem, ông hỏi thế nào? Xin hỏi điều mục cụ thể, bắt đầu từ đâu, thực hiện từ chỗ nào? Có những lúc chúng ta, thí dụ đang thảo luận, nghiên cứu, học vấn, người ta nói rất hợp lý, chúng ta có thể nói, ồ, anh nói rất có lý. Chúng ta có hỏi thêm là, vậy bắt đầu làm từ đâu không? Chúng ta đều nói, ồ, có thể, ồ, trở về cũng chẳng biết bắt đầu làm từ chỗ nào. Cho nên học vấn phải chủ động hỏi. Hơn nữa phải hỏi cụ thể như thế nào để làm. Nhan hồi cũng đang biểu diễn cho chúng ta. Sư trưởng cũng đang biểu diễn cho chúng ta. Chương gia đại sư nói với sư trưởng là nhìn cho thấu, buông cho được. Đó là sáu chữ then chốt nhất của thanh giáo. Nhìn cho thấu là minh lý, buông cho được là thật làm, giải hành tương ưng. Sư trưởng nói tiếp, bắt đầu làm từ chỗ nào ạ? Các vị xem đều giống nhau. Xin hỏi điều một cụ thể. Chương gia đại sư nói, bố thí. Trước tiên phải biết bố thí tiền tài, sức lực của mình. Thực sự điều này bắt đầu làm cho tốt, thì dần dần mới có thể buông bỏ được tự tư tự lợi của chúng ta. Tiếp theo, Khổng Tử nói, không phù hợp với lễ không xem, không phù hợp với lễ không nghe, không phù hợp với lễ không nói. Gặp phải tất cả những việc không phù hợp với lễ đều không động lòng. Không phù hợp với lễ thì không nên xem. Điều này thực sự là khéo bảo hộ chân tâm của mình, không được để cho ô nhiễm nữa. Suy nghĩ luôn luôn được duy trì trong chánh niệm. Trong đệ tử quy nói rất nhiều, không sách thánh, bỏ không xem, nơi ồn náo không đến gần, đó chính là không phù hợp với lễ không xem. Khéo bảo hộ đạo nghiệp của mình. Không phù hợp với lễ không nên xem, không phù hợp với lễ không nên nghe, không phù hợp với lễ không nghe, không phù hợp với lễ không nói. Nếu trái ngược với tâm cung kính thì không nên nói. Không nên nói dối, nói hai lời, không nên ỷ ngữ, không nên ác khẩu, không phù hợp với lễ không hành động. Ý nghĩ không phù hợp với lễ thì không nên hành động. Thực sự đoạn giáo huấn này chính là khéo bảo hộ ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta. Ở chỗ này là lễ giáo. Trong nhà Phật thực sự giữ ba nghiệp thân khẩu ý, chính là trì giới. Như vậy tâm của chúng ta mới không bị ô nhiễm, tâm thanh tịnh mới có thể sanh trí huệ. Tâm thanh tịnh rồi thì nâng cao lên có thể bình đẳng, thanh tịnh. Thanh tịnh bình đẳng rồi cuối cùng sẽ khế nhập đại giác ngộ, hồi phục minh đức, chân tâm. Cho nên phải từ kiềm chế dục vọng bản thân, làm cho lời nói việc làm đều phù hợp với lễ tiết mà bắt đầu thực hiện. Chúng tôi hôm nay giảng đến câu này, chúng ta cũng nên cảnh giác cao độ. Khi xem, khi nghe, khi nói, còn có khởi tâm động niệm, đều phải phù hợp với lễ giáo, phù hợp với kinh giáo mới được. Sư trưởng nói, ngài không xem truyền hình, không xem báo chí. Tôi cảm thấy điều này là chỗ rất quan trọng để bắt đầu. Nếu không thì bất cứ lúc nào tâm sẽ bị cảnh giới dẫn dắt đi. Giống như hiện nay rất nhiều trang mạng Internet, những thứ không nên xem rất là nhiều, đúng không? Hãy vừa xem thì tâm thanh tịnh không còn nữa, cho nên không nên hiếu kỳ. Hãy vừa nhìn thấy thì không xem tiếp, xem có một chút, có thể sẽ bị cảnh duyên làm ô nhiễm rồi. Hiện tại vẫn phải luyện công phu. Nhìn mà không thấy, chính là nó có hình ảnh xuất hiện. Chỉ cần các vị không tập trung, chú ý nhìn đến nó, thì các vị sẽ không bị nó làm ảnh hưởng. Các vị xem, những thứ mà các vị muốn xem là được rồi. Nó xuất hiện một thứ, lúc này các vị chỉ nhìn thấy thứ gì? Chỉ nhìn thấy dấu gạch chéo trên góc phải là có thể luyện tập. Sau đó nhanh chóng di chuyển tắt nó đi. Thực hiện nhân đức hoàn toàn dựa vào sự công phu của bản thân, còn phải dựa vào người khác sao? Thật sự tuy có rất nhiều sự ô nhiễm, chỉ cần các vị không muốn xem, chỉ cần sự chăm chú của các vị không ở chỗ đó, thì các vị sẽ không bị ảnh hưởng, sẽ không bị ô nhiễm. Vẫn là xem sự hạ quyết tâm của chính mình. Nếu không thì đẩy tất cả trách nhiệm cho cảnh giới ở trên đó. Hiện tại tôi đang tập luyện, đi qua hồ bơi, nhìn mà không thấy, không nhìn thấy gì cả. Bởi vì tất cả sự chăm chú của các vị không tập trung vào đó thì sẽ không nhìn thấy. Sau đó trong tâm nghĩ, họ đều là bậc thánh hiền, họ đều là bậc thánh hiền. Bằng cách này, bất cứ lúc nào cũng có thể chúc phúc cho mọi người đều có thể hồi phục được minh đức. Như vậy mới đúng. Được rồi, hôm nay xin được chia sẻ với mọi người đến đây. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.